là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 12 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hội đồng lý luận Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Nắng nóng kéo dài, người dân cần đề phòng các vụ hỏa hoạn xảy ra.
Mô hình trồng cỏ ngọt mang hiệu quả kinh tế cao cho người dân thị xã Nghĩa Lộ.
Tại huyện Trạm Tấu, 3 người trong một gia đình đã bị sét đánh tử vong.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tình trạng rác thải y tế hiện nay tại các bệnh viện lớn trong tỉnh. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 8 năm 2019, đồng chí Trần Vích Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, kết quả thực hiện chỉ thị 05, công tác tuyên truyền quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí sau hoàn thành giải thưởng đợt 1 giai đoạn 2015-2018. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban ngành liên quan. Thực hiện nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh ủy bổ sung cụ thể hóa các nhiệm vụ, hướng nghiên cứu và các biện pháp chủ yếu nêu tại nghị quyết. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh Yên Bái triển khai kịp thời, đồng bộ, sâu sát, quyết liệt và toàn diện. 100% cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2019-2020 có trên 1.900 tập thể, hơn 2.080 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến. Tăng trên 400 tập thể, 725 cá nhân so với giai đoạn 2017-2018. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận, công tác giảng dạy, tuyên truyền lý luận của tỉnh Yên Bái, phối hợp với các ngành liên quan biên soạn chỉ đạo, hướng dẫn đưa vào chương trình nội dung giáo dục về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Vích Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, tiếp thu các kiến nghị của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái. Đồng chí Trần Vích Lưu yêu cầu thời gian tới, ngành tuyên giáo Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, tập trung tham mưu cho cấp ủy xây dựng các đề tài đề án trong lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, đảm bảo không làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. Các cơ quan truyền thông của tỉnh cần tập trung thông tin tuyên truyền về các thành tựu của tỉnh đạt được trong những năm qua, tôn vinh cái đẹp, dẹp cái xấu. Đồng chí cũng yêu cầu từ nay đến hết năm 2019, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái tập trung thực hiện tốt sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kết quả 50 năm thực hiện di chúc của Bác, chuẩn bị tốt cho đại hội đại biểu các cấp hướng tới đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Tại thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, cơ quan tham mưu giúp việc khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Chấn phối hợp với xã Suối Giàng tổ chức lễ phát động ngày thứ 7 cùng dân. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Chấn cùng trên 200 cán bộ công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, đoàn thanh niên, chi đoàn khối dân đảng và cán bộ bà con nhân dân xã Suối Giàng đã phát dọn vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh thoát nước dọc tuyến đường hơn 1 km của thôn Pang Cáng, đồng thời trồng hoa ven đường và trong khuôn viên nhà văn hóa thôn. Trong thời gian tới, ngày thứ 7 cùng dân sẽ được tổ chức phát động tại xã Trấn Thịnh và xã Đồng Khê, hai xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Văn Chấn trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nông dân các xã của thị xã Nghĩa Lộ đã chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây cỏ ngọt, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình chị Đinh Thị Dân ở thôn Cang Nà, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ có trên 1.800 m² ruộng, hàng năm trồng lúa, trồng ngô và hoa màu các loại, nhưng thu nhập không cao. Khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, gia đình chị Dân đã mạnh dạn chuyển đổi 500 m² ruộng sang trồng cây cỏ ngọt. Tuy mới trồng cỏ ngọt được 6 tháng nhưng chị Dân đã có thu nhập hơn 2 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa và không tốn nhiều công chăm sóc. Chị Đinh Thị Dân, thôn Cang Nà, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
So với trồng lúa cũng được hơn lúa đấy, nhưng mà cũng phải chăm sóc nó hơn bình thường, hơn thóc, Không phải phun nhiều. Giờ trồng cây cỏ ngọt này chỉ phun một lần khoảng 20 đến 25 ngày là được cắt rồi.
Sau khi làm thí điểm thành công, giờ đây mô hình trồng cỏ ngọt đã được nhân rộng lên hơn 5 hectare, tập trung ở phường Trung Tâm, Pú Trạng và xã Nghĩa Lợi. Khi người dân tham gia mô hình này sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ cây giống, phân bón, kỹ thuật. Sau 2 tháng cây sẽ cho thu hoạch, sau đó công ty mua lại toàn bộ sản phẩm của người dân với giá ở thời điểm này là 6.000 đồng một kg. Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi cũng chuyển đổi các diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao và cũng thực hiện theo cái đề án số nghị quyết số 30 của thị xã Nghĩa Lộ về cái nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với một doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp, thì cũng đã đưa cây cỏ ngọt để chuyển đổi trong cái diện tích mà đối với phường Trung Tâm chúng tôi là có 3 tổ nông nghiệp. Thì qua bước đầu từ đầu vụ chiêm, nghĩa là từ đầu năm 2019 đến nay, thì qua đánh giá thì cũng có hiệu quả và cũng được nhân dân ủng hộ và cũng tham gia rất là nhiệt tình. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi đối với cái cây trồng này và chúng tôi đánh giá thì cũng có thấy có hiệu quả, thì chúng tôi sẽ nhân rộng và phát triển
phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng, lại được hướng dẫn kỹ thuật trồng đúng quy trình, cây cỏ ngọt sinh trưởng phát triển tốt, trung bình mỗi hecta cho thu nhập khoảng 5 tấn cỏ khô, trừ chi phí thu nhập được khoảng 80 triệu đồng một hecta. Trao đổi thêm về vấn đề này, chị Phạm Thị Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thì khi đã trồng thử nghiệm mà nó cảm thấy nó phát triển thì là cũng xin được hỗ trợ của từ tỉnh để hỗ trợ cho bà con, để đợi bà con chuyển giao được cái công nghệ mới làm hướng dẫn được cái kỹ thuật và bao tiêu cái sản phẩm cho bà con. Giá thu mua thì hiện tại công ty đã nâng lên là mức 6.000 đồng trên một cân tươi, thì là so sánh hiệu quả kinh tế thì gấp 3 đến 4 lần cây lúa.
Cam kết song hành cùng nông dân, thời gian tới công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phối hợp với một số địa phương của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn phát triển vùng nguyên liệu lên khoảng 20 ha để đủ điều kiện đầu tư các hạng mục phục vụ việc sơ chế sản phẩm, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
Sáng nay, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức chung kết hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Dự hội thi có đồng chí Chế Huy Ba, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tham gia hội thi có 8 thí sinh đến từ 8 chi đảng bộ cơ sở. Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 33 hội thi cấp cơ sở và 4 cụm thi kể chuyện Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi là thi kiến thức và thi kể chuyện. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ khâu nghiên cứu tài liệu, viết đề cương, sưu tầm hình ảnh minh họa đến phần kể chuyện, trả lời câu hỏi, phần nhận thức và hiểu biết. Hầu hết các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh tự tin, nắm vững kỹ năng nghệ thuật kể chuyện, kết hợp giữa sử dụng ngôn ngữ với cử chỉ, động tác và hình ảnh minh họa trực quan, liên hệ thực tiễn để gắn kết sinh động nội dung câu chuyện kể về Bác Hồ với các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng của Bác bằng những tấm gương người thật, việc thật tại địa phương, đơn vị mình, tạo sự sinh động, hấp dẫn và lan tỏa nhiều cung bậc cảm xúc đến trái tim người nghe. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Ngân thuộc chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, giải nhì cho 2 thí sinh là Đỗ Thị Hoài thuộc Đảng bộ xã Đại Phác và Nguyễn Thị Mùi thuộc Đảng bộ xã Tân Hợp. Ban tổ chức cũng đã trao giải 3 và khuyến khích cho các thí sinh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phụ cho thí sinh trả lời câu hỏi kiến thức hay nhất, thí sinh kể chuyện hay nhất và thí sinh trẻ tuổi nhất. Thí sinh đạt giải nhất hội thi sẽ đại diện cho huyện Văn Yên tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ và những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Tin của phóng viên Thu Hương, Mạnh Tuấn.
Tại hội thi, các thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi kể chuyện theo chủ đề năm 2019, những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phần thi năng khiếu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên Hội Nông dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Hội thi cũng là dịp để cán bộ hội viên các cấp Hội Nông dân tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong các cấp hội và cán bộ hội viên nông dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc.
Sáng nay, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã đón tiếp và làm thủ tục nhập học đợt 1 cho các tân sinh viên trúng tuyển vào trường năm học 2019. Năm học này, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái là 230 sinh viên. Ngay sau khi có kết quả chính thức điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã công bố phương thức xét tuyển. Theo đó, trúng tuyển đợt 1 lần này có 156 sinh viên tham gia đăng ký nhập học ở các khối giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và sư phạm tiếng Anh. Trong thời gian tới, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái sẽ tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, rằm tháng 7 là lễ hội thường niên của đồng bào dân tộc Dao đỏ sinh sống trên mọi miền Tổ quốc. Với người Dao đỏ ở xã Khai Trung, huyện Lục Yên thì rằm tháng 7 có ý nghĩa quan trọng không chỉ để gia đình sum họp mà còn là dịp để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, các vị thần linh đã che chở trong suốt năm qua. Người Dao đỏ là một trong những dân tộc lâu đời sinh sống trên địa bàn huyện. Họ có nét văn hóa đặc trưng riêng rất độc đáo. Nhắc đến người Dao đỏ, thường thì chúng ta nghĩ đến lễ cấp sắc hay các lễ hội thường niên được đồng bào dân tộc Dao tổ chức. Tuy nhiên, sự độc đáo trong phong tục của người Dao đỏ ở xã Khai Trung còn được thể hiện qua việc ăn Tết rằm tháng 7 âm lịch. Năm nào cũng vậy, từ mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, gia đình bà Triệu Thị Hoa, thôn Khe Rùng đều tổ chức làm rằm, mời anh em họ hàng về để sum vầy trong mâm cơm của gia đình. Bắt đầu từ ngày mùng 1 trở đi, cho đến trên ngày 15 tháng 7 âm lịch, khắp xóm trên bàn dưới nhà nào cũng chuẩn bị gạo nếp ngon, lợn gà, rượu để tổ chức ăn rằm. Mỗi gia đình chuẩn bị từ 5 đến 7 mâm cỗ để mời anh em hàng xóm. Rằm tháng 7 của người Dao đỏ là một trong hai Tết lớn nhất trong năm. Đây là dịp để con cháu cúng tổ tiên và thần linh để tỏ lòng biết ơn. Tết rằm tháng 7 của đồng bào Dao đỏ ở xã Khai Trung nói riêng và cộng đồng người Dao đỏ ở Lục Yên nói chung hầu hết đều giống nhau. Dịp Tết này là để tổng kết lại một năm sản xuất. Bên cạnh đó, toàn thể gia đình còn quây quần trò chuyện, chia sẻ những thuận lợi khó khăn và cầu mong có những vụ mùa bội thu. Có lẽ cũng chính điều này mà rằm tháng 7 được nhiều người Dao đỏ mong đợi. Đối với người Dao đỏ ở Lục Yên, ngày Tết rằm tháng 7 là dịp để họ thể hiện lòng tôn kính, tưởng nhớ về công lao của tổ tiên, thần linh và cầu mong sự ấm no hạnh phúc cho gia đình, bản làng. Nét văn hóa này luôn được bà con duy trì và phát huy.
Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây nam gây ứng phơn, nên trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 37 độ C. Đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 14 tháng 8, nhiệt độ cao nhất từ 36 tới 38 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nên nguy cơ cháy rừng và hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, các cấp chính quyền địa phương và người dân cần chủ động đề phòng xảy ra cháy rừng.
Thưa quý vị và các bạn, mưa to kèm theo dông sét đã khiến 3 người trong cùng một gia đình ở thôn Trống Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu bị sét đánh tử vong tại chỗ. Vào khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2019, bà Mùa Thị Sông sinh năm 1962, chị Thảo Thị Vi sinh năm 1997 là con dâu của bà Sông và cháu Lý A Suối sinh năm 2019, con trai của chị Thảo Thị Vi cùng trú tại thôn Trống Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu đang làm nương thì mưa to kèm theo sấm sét. Khi đang che ô trú mưa tại điểm cao nhất của đồi Trống Cha thuộc thôn Háng Tàu, xã Túc Đán thì bị sét đánh tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Trạm Tấu và cấp ủy chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ trên 30 triệu đồng cho gia đình để làm thủ tục mai táng. Qua vụ việc trên, người dân cần hạn chế đi lại khi mưa to, không trú tại các khe suối, những điểm có nhiều cây to và trên các đỉnh núi cao khi có mưa to gió lớn, kèm theo sấm sét và dông lốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 12 tháng 8 tuyên bố sẽ loại Nhật Bản khỏi danh sách các quốc gia xuất khẩu ưu đãi hàng đầu của Hàn Quốc. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Sung Yun-mo cho biết Seoul sẽ phân loại các nhóm đối tác thương mại từ hai nhóm hiện thành 3 nhóm và xếp Tokyo vào nhóm mới lập. Nhật Bản vốn nằm trong danh sách 29 quốc gia xuất khẩu ưu đãi hàng đầu của Hàn Quốc. Ông Sung cho biết quy định mới sẽ có hiệu lực vào tháng 9 tới. Sau khi tham khảo ý kiến dư luận khoảng 20 ngày, Bộ trưởng Sung cũng cho biết Seoul sẵn sàng đàm phán trong thời gian tập hợp ý kiến công chúng nếu Tokyo yêu cầu. Động thái này diễn ra sau khi đầu tháng này, Nhật Bản chính thức quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi về thương mại và quy định mới sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này. Bất chấp sự phản đối của Triều Tiên, ngày 11 tháng 8, quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tổ chức cuộc tập trận chỉ huy kết hợp trong 10 ngày. Tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các phiên họp sơ bộ nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chung mùa hè. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận lần này được chia thành hai phần, bao gồm các mô phỏng chiến tranh trên máy tính để xác định khả năng sẵn sàng của Hàn Quốc đối với việc chuyển giao quyền chỉ huy hoạt động thời chiến từ Washington sang Seoul trong tương lai. Các khí tài quân sự và binh sĩ thực sự không được huy động trong quá trình tập trận. Lần đầu tiên một vị tướng Hàn Quốc giữ vai trò chỉ huy, trong khi một vị tướng người Mỹ đảm nhận vị trí cấp phó. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc chỉ huy hoạt động của lực lượng bộ binh, hải quân và không quân cùng Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp đã tham gia cuộc tập trận lần này. Ngày 12 tháng 8, Ngoại trưởng Ấn Độ đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đang căng thẳng vì vùng lãnh thổ Kashmir. Ông Chang Shankar sẽ là quan chức Ấn Độ đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ khi chính quyền Thủ tướng Modi bắt đầu nhiệm kỳ 2. Trước đó, Ngoại trưởng Pakistan cũng có chuyến thăm tương tự đến Bắc Kinh để thông báo với phía Trung Quốc rằng chính phủ Pakistan đã quyết định đưa vấn đề Kashmir ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Dự kiến, ông Qureshi sẽ có cuộc gặp các quan chức của hai nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an là Indonesia và Ba Lan để tìm kiếm sự ủng hộ cho bản kiến nghị lên án Ấn Độ. Hồi tuần trước, Pakistan đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với New Delhi. Người phát ngôn của chính phủ Iran vừa cho biết nước này sẽ tiến hành cải cách cơ cấu ngân sách để chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc trực tiếp vào doanh thu từ dầu mỏ. Phát biểu trong phiên họp đầu tiên về dự thảo cơ cấu ngân sách cho tài khóa tiếp theo, người phát ngôn chính phủ Iran nhấn mạnh trong thời điểm khó khăn liên quan đến các lệnh trừng phạt, Iran sẽ mất một phần đáng kể nguồn lực ngân sách, do đó cần đảm bảo rằng cải cách cơ cấu ngân sách năm tới sẽ giảm sự phụ thuộc trực tiếp vào doanh thu từ dầu mỏ với mức không. Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ kém hiệu quả hơn nếu Iran giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ. Theo ông Rouhani, cơ cấu kinh tế được xây dựng vững chắc của Iran sẽ cho phép chính quyền Tehran tăng ngân sách mà không cần đến các khoản thu từ dầu mỏ. Phát biểu trong lễ Eid al-Adha, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani khẳng định hòa bình đang đến gần, tương lai của Afghanistan sẽ do chính người dân nước này tự quyết định chứ không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Dư luận đánh giá phát biểu mới của Tổng thống Afghanistan đang nhằm vào cuộc hòa đàm thứ 8 giữa Mỹ và Taliban ở thủ đô Doha của Qatar. Trong cuộc đàm phán thứ 7 diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, Mỹ đã đưa ra cam kết đảm bảo an toàn cho Taliban và hứa sẽ rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, trong suốt tiến trình đàm phán, lực lượng Taliban luôn từ chối đối thoại trực tiếp với chính quyền, chính phủ Afghanistan. Thưa quý vị và các bạn, từ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bình quân mỗi ngày các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát sinh khoảng 350 kg chất thải rắn nguy hại và gần 500 m³ nước thải y tế. Khối lượng lớn chất thải này nếu không được xử lý đúng cách sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường, nguy cơ lây lan mầm bệnh, làm hưởng tới sức khỏe của con người. Chính vì vậy, ngành y tế Yên Bái luôn chú trọng công tác quản lý chất thải y tế nhằm đảm bảo môi trường. Phóng viên Hồng Nhung Nguyễn Hà phản ánh.
Cùng với tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái còn thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế, tạo cảnh quan bệnh viện xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, trong năm 2019, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh bắt đầu sử dụng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại, công nghệ không đốt. Hàng ngày, các cán bộ nhân viên y tế có trách nhiệm thực hiện việc thu gom và phân loại rác thải rắn theo các nhóm chính: chất thải lây nhiễm, nguy hại, chất thải phóng xạ, chất thải tái chế và chất thải sinh hoạt ngay tại các khoa phòng khám chữa bệnh, sau đó được tập kết ở khu vực lưu trữ rác thải tạm thời. Sau đó, toàn bộ lượng rác thu gom trong ngày sẽ được chuyển đến nơi xử lý rác thải y tế. Thông thường, hệ thống xử lý chất thải rắn y tế không đốt sẽ được vận hành sau 2 ngày thu gom, phân loại rác với công suất 70 kg một giờ. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý Chất thải Y tế Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Rác thải lây nhiễm thì ở bệnh viện đã chia ra làm hai loại, loại lây nhiễm sắc nhọn và lây nhiễm không sắc nhọn. Thì tất cả những cái rác thải lây nhiễm không sắc nhọn thì được đưa vào lò hấp. Thì sau khi hấp xong ấy thì là cái rác thải đó đã được xử lý và không còn lây nhiễm nữa. Được các máy, cái dao cắt của cái lò hấp ấy cắt nhỏ ra và có thể là đưa, nó sẽ trở thành cái rác thải sinh hoạt thông thường. Thì so với trước đây thì là mình đỡ đốt mà nó xử lý đúng quy chuẩn hơn. Cho nên là cái ô nhiễm môi trường và cái rác mà sau khi đã xử lý mà được đưa ra môi trường nó cũng đảm bảo hơn. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu xem là cái tách ra cái phần mà rác thải nhựa lây nhiễm riêng. Khi chúng tôi thu gom đầy đủ cái rác thải nhựa lây nhiễm thì chúng tôi sẽ cho vào cái lò hấp đó, thì là hấp thì nó sẽ hết cái lây nhiễm và cái rác thải đấy có thể, rác thải nhựa đấy có thể trở thành rác thải nhựa tái chế, để tránh cái việc mà chuyển cái nhựa đó ra môi trường gây ô nhiễm môi trường.
Ngoài chất thải rắn y tế thì nước thải từ quá trình phẫu thuật, xét nghiệm, điều trị vệ sinh của người bệnh, nhân viên y tế cũng chứa nhiều chất độc hại, vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm, cần được xử lý đảm bảo an toàn trước khi thải ra ngoài môi trường. Do đó hiện nay hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống xử lý nước thải y tế tập trung. Tổng công suất của các hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở y tế đã đầu tư khoảng 1.300 mét khối một ngày, đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải y tế phát sinh từ hoạt động của các bệnh viện. Với quy mô 8 khoa phòng khám và điều trị, 85 giường bệnh, trung bình một ngày đêm bệnh viện nội tiết tỉnh Yên Bái phát sinh 30 mét khối nước thải y tế. Sau khi nước thải y tế được xử lý và khử trùng đạt tiêu chuẩn, sẽ được xả theo hệ thống cống của môi trường đô thị. Anh Nguyễn Hồng Phúc, nhân viên xử lý hệ thống chất thải y tế bệnh viện nội tiết tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải lỏng này thì tôi thường xuyên kiểm tra hàng ngày chi tiết về các bộ phận của máy nó hoạt động như thế nào để nó thải ra môi trường theo đúng cái kiểm định của Chi cục Bảo vệ Môi trường của Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái.
Để rác thải y tế không thất thoát ra ngoài cộng đồng, Bệnh viện Nội tiết tỉnh luôn có đầy đủ trang thiết bị thu gom, vận chuyển và lưu trữ chất thải rắn y tế. Việc xử lý rác thải y tế được thực hiện tại bệnh viện theo công nghệ lò đốt. Ngoài ra, bệnh viện duy trì quan trắc môi trường định kỳ 2 lần một năm, giúp đảm bảo cho việc quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái cho biết.
Hàng này, cái việc mà phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý thì đều thực hiện theo thông tư 58. Có nghĩa là cái rác thải y tế được phát sinh ở đâu thì phải phân loại ở đó. Thế và sau khi phân loại thì có cái thu gom và vận chuyển và để đến cái nơi mà xử lý, tức là cái lò đốt, cái xử lý chất thải rắn tại bệnh viện. Thế còn đối với nước thải của bệnh viện thì toàn bộ cái hệ thống nước thải lỏng thì chúng tôi đã được đưa vào cái hệ thống gom, và qua cái hệ thống xử lý chất thải lỏng thì sau khi mà được xử lý thì cái nước thải này đã được đảm bảo và đưa ra môi trường không bị ảnh hưởng gì.
Hiện nay toàn tỉnh có gần 400 cơ sở y tế, trong đó các cơ sở y tế công lập, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện đa số được đầu tư lò đốt rác thải y tế và hệ thống xử lý nước thải, đồng thời chịu trách nhiệm xử lý rác thải nguy hại theo phân cụm cho các đơn vị y tế tư nhân, y tế tuyến xã trong khu vực. Các trạm y tế xử lý rác thải theo phương pháp đốt thủ công hoặc chôn lấp theo hướng dẫn. Để làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, Sở Y tế đã tổ chức giám sát kiểm tra thường kỳ 6 tháng và 1 năm tại các cơ sở y tế, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế không đúng quy định. Đối với các cơ sở y tế, các khoa, bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế thường xuyên đôn đốc kiểm tra nhắc nhở trong công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế đúng quy định, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế trong thời gian tới. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết.
Ngành y tế chúng tôi cũng đặt ra 3 cái vấn đề. Cái thứ nhất là sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị sử dụng tối đa những cái nguồn lực, những cái nguồn kinh phí từ các cái chương trình dự án để tập trung đầu tư xây dựng cũng như là bảo dưỡng sửa chữa các cái công trình xử lý chất thải. Cái thứ hai đấy là tiếp tục tập huấn, đào tạo, rồi thì hướng dẫn cho các cái cán bộ trực tiếp làm công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, bảo quản và xử lý chất thải y tế để họ thực hiện nó đúng quy trình. Thế và đặc biệt là những cái cán bộ mà tham gia vào vận hành cái hệ thống xử lý chất thải cũng cần phải được đào tạo, tập huấn thường xuyên. Thế và tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các cái đơn vị tuân thủ các cái luật pháp về bảo vệ môi trường. Thế và ngành y tế cũng mong muốn là các cấp các ngành và tỉnh hết sức tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thu hút các cái doanh nghiệp đến địa bàn tỉnh để xây dựng các cái công trình xử lý chất thải tại cái địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Với những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường của ngành y tế tỉnh Yên Bái, vấn đề xử lý chất thải y tế từng được bước được giải quyết hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục vụ người bệnh tại các sở y tế trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp đón đại kình địch Chelsea trên sân nhà, MU đã làm người hâm mộ nức lòng. Chiến thắng không tưởng 4-0 trước đội khách đã giúp Quỷ Đỏ có khởi đầu thuận lợi trong mùa giải tới. Phút 18, Quỷ Đỏ thành Manchester được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, Rashford dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho MU. Bước sang hiệp 2, chỉ trong vòng có hơn 1 phút, lưới của Chelsea đã hai lần bị rung lên. Những người lập công cho Quỷ Đỏ MU là Anthony Martial và cái tên quen thuộc Marcus Rashford. Phút 81, bữa tiệc bàn thắng trên nhà hát của những giấc mơ được khép lại với pha làm bàn đẳng cấp của tân binh Daniel James. Tiền vệ tài hoa này đã khiến khán giả trên sân phải trầm trồ thán phục với pha đỡ ngực rồi dứt điểm tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 4-0 cho Manchester United. Thắng tưng bừng trong ngày khai màn mùa giải mới, MU có được sự tin tưởng trong các vòng đấu tiếp theo. Bước vào trận khai màn ngoại hạng Anh gặp Newcastle, Arsenal bất ngờ cất hàng loạt tân binh sáng giá mới chiêu mộ gồm David Luiz, Nicolas Pepe và Dani Ceballos dự bị. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 58, nhận đường chuyền tuyệt đẹp của Anthony Martial bên cánh trái, tiền đạo Aubameyang khống chế gọn gẽ trước khi tỉa bóng chuẩn xác mở tỷ số cho Arsenal. Chung cuộc, Arsenal bảo toàn thắng lợi mong manh 1-0 trước Newcastle để bỏ túi 3 điểm đầu tay trong ngày khai màn Premier League 2019-2020. Tay vợt trẻ 19 tuổi Bianca Andreescu Canada hạng 27 thế giới chỉ cần 16 phút thi đấu trong trận chung kết giải Rose Cup 2019 diễn ra vào rạng sáng nay với Serena Williams Mỹ để có được một chiếc cúp không thể nào quên được trong sự nghiệp của mình. Khi trận đấu này vừa diễn ra và tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Andreescu thì bất ngờ Serena ra dấu bị đau lưng và nhờ đến y tế. Sau đó Serena đã quyết định bỏ cuộc trong nước mắt khiến Andreescu lẫn các khán giả trên sân đều rất xúc động. Với việc rút lui này của Serena đã giúp Andreescu trở thành tay vợt Canada đầu tiên giành được chiếc cúp của giải đấu danh giá trên sân nhà của mình. Sáng nay, 12 tháng 8 giờ Việt Nam, tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal đã có chiến thắng trước đối thủ Medvedev đến từ Nga để lần thứ 5 bước lên bục cao nhất tại giải quần vợt Rose Cup 2019 với những cú đánh chuẩn xác và hiểm hóc. Nadal đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước 4-1 trong ván thứ nhất và kết thúc ván đơn này với tỷ số 6-3. Sau ván thua này, Medvedev đã không còn là chính mình và dường như đã buông xuôi và để thua trắng với tỷ số 0-6 ở ván thứ hai. Giành chiến thắng dễ dàng chỉ sau 1 giờ 10 phút thi đấu, Nadal đã có được danh hiệu thứ 3 trong năm nay và tiếp tục nâng kỷ lục khi có được chức vô địch Masters 1000 thứ 35 trong sự nghiệp.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thường thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ về.
Ôi sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ. Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.